Ký giả Chiến Hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Đại Bá Tàu bị đánh, Chư Hầu Tàu vỡ trận. Sở dĩ tôi gọi Trung Cộng bây giờ là gọi là Đại Bá Tàu là bởi vì trong thời gian mà được Mỹ ưu đãi và cho kết thành đồng minh và giúp đỡ cho từ một nước chậm tiến trở thành một nước đang phát triển, và là trở thành một nước đã phát triển và ngang hàng với Mỹ. Và trong cái thời gian đó thì tàu tiếp tục bành trướng trên toàn thế giới, mà gọi là thế giới đã gọi là cái cuộc xâm lăng thầm lặng của nước Mỹ, của nước tàu trên toàn thế giới, biến nước tàu thành một đại bá. Và Đại Bá Tàu đó, tại sao từ một nước chậm tiến mà nó trở thành đại bá được? Trong khi tôi đã nhiều lần phân tách và chứng minh rằng bất cứ nước cộng sản nào mà đi vào kinh tế thị trường thì sẽ gặp phải cái chết tất yếu. Cụ thể là cái nôi cộng sản quốc tế là nước Nga Liên Xô đi vào kinh tế thị trường thì đã chết vì kinh tế thị trường. Cùng với Liên Xô là các nước chư hầu của Liên Xô ở Đông Âu. Chư hầu bây giờ sau khi mà Liên Xô vỡ và trở thành Liên bang Nga thì Liên bang Nga vẫn tiếp tục, tuy là đi vào kinh tế thị trường nhưng mà vẫn tiếp tục cái xu thế bành trướng của đế quốc Sa Hoàng Nga năm xưa, và cũng có một số chư hầu. Và riêng về cộng sản tàu thì chúng ta thấy rằng khi mà Mao Trạch Đông khôn hồn kết minh với Mỹ để cùng với Mỹ làm cho Liên Xô sụp đổ thì được Mỹ ưu đãi rất nhiều, coi như thưởng công của tàu cộng. Chúng ta nhớ lại rằng sau khi ông Nixon sang tàu năm 1970-72, kết liên với tàu và giúp đỡ tàu rất nhiều, từ một nước chậm tiến lên ngang hàng với Liên Xô. Và trong cái thời kỳ mà tàu cộng gặp ông Tổng thống Bush thì đi đến những cái thỏa thuận gọi là thỏa thuận Thượng Hải, là coi như nước tàu có một và đánh thấp hạ giá cái Đài Loan xuống và ưu đãi tàu rất nhiều. Nhưng mà đến khi mà cộng sản tàu vẫn sau khi đánh sập Liên Xô rồi thì không phải chưa sợ Liên Xô, nhưng mà cùng với Liên Xô chết tất yếu năm 1989, giống như là tôi đã phân tích, cộng sản mới đi vào kinh tế thị trường thì phải sập tiệm. Nhưng mà anh tàu cộng anh ấy giết người, giết những nhà đấu tranh đòi dân chủ ở Thiên An Môn để anh sống sót cùng năm 1989, và anh sống sót. Và khi hai nước cộng sản cùng chết tất yếu với nhau thì nước Mỹ nói rằng thì cử trước chỉ có khả năng tống táng một anh siêu cường cộng sản là anh Nga thôi, còn anh tàu thì để đó cho anh què anh nằm đó thì sẽ tống táng sau. Nhưng mà thay vì tống táng sau thì lại tiếp tục nuôi dưỡng anh tàu, là bởi vì khi mà xảy ra chuyện Thiên An Môn thì nước Mỹ của ông Tổng thống Bush chỉ cần lên tiếng một cái là ủng hộ phong trào dân chủ thì nó làm Thiên An Môn thì cũng vẫn không dập tắt được lửa đấu tranh. Nhưng mà nước Mỹ đã lên án chiếu lệ anh tàu và cấm vận chiếu lệ mới để anh tàu sống sót. Và vì thế cho nên có lẽ là lúc đó thì nước Mỹ cũng đang cần cái thị trường to lớn là đông dân nhất thế giới để mà phát triển kinh tế. Sau khi đánh sập Liên Xô thì nước Mỹ cũng đã mệt mỏi lắm rồi, cũng đã cần phải một thời gian để mà phục hồi sức khỏe, cho nên chỉ cấm chiếu lệ thôi. Và trong khi đó thì cấm chiếu lệ anh Tàu đã đành lại giúp anh Nga hậu cộng sản trong cái giai đoạn chuyển đổi. Cái thời gian đó tôi cũng có theo dõi cái vấn đề rất nhiều. Mỹ đã giúp anh Liên bang Nga rất nhiều sau khi Liên Xô sụp đổ. Và người Mỹ gọi cái chính sách đó là chính sách tiếp cận, tức là engagement để kinh tế thị trường. Nhưng mà anh Tàu sau khi được Mỹ chấm nhận chiếu lệ thì vẫn tiếp tục đi theo cái chiều hướng Tàu, chiều hướng Mỹ mà anh Đặng Tiểu Bình anh gọi là đi vào kinh tế thị trường. Thì mèo trắng hay mèo đen cũng thế thôi, quên miễn là bắt được chuột. Tức là gì? Bắt được chuột là bắt được đô la. Và nước Tàu đã đưa ra cái khẩu hiệu là làm giàu là vinh quang. Và đưa Đặng Tiểu Bình đưa ra cái khẩu hiệu là thao quang dưỡng hối, tức là dặn dò đảng của mình là phải giấu cái hào quang của mình đi, mà nuôi cái bóng tối để cho người ta không biết được cái sự tiến triển của mình. Là vì hơn ai hết anh Đặng Tiểu Bình anh biết rằng nước Tàu từ bao nhiêu thế kỷ trước đã bị toàn thế giới lên án về cái vụ mà bành trướng mà xâm lược con đường tơ lụa, xâm lược là gọi là silent invasion đó, là cuộc xâm lược thầm lặng đó. Mà cái để anh Tàu sống thì bằng mọi cách anh cũng xâm lược Tàu rồi, tại phải vì thế anh phao hoàng dưỡng hối. Nhưng mà đến một lúc nào đó hậu duệ của Đặng Tiểu Bình thấy rằng mình đã mạnh, là từ cái tình trạng là lạc hậu chậm tiến mà lên đến cái trang cái mức kế tiếp là nước đang phát triển, lên mức kế tiếp nữa là đã phát triển mà phát triển ngang hàng Mỹ, siêu cường Mỹ. Cho nên nước Tàu cảm thấy là đã có đủ sức mạnh để không cần phải thao quang dưỡng hối nữa và đưa ra cái giấc mộng Tàu. Nhưng mà anh chưa chấm dứt cái thao quang dưỡng hối thì đã bị nước Mỹ đẩy rồi. Tôi nhớ lại rằng cuộc bầu cử của Mỹ năm 2000 giữa ông George Bush và ông Al Gore của Đảng Dân Chủ thì 20 cái think tank của Mỹ thuộc cả bên một nửa bên Đảng Dân Chủ, một nửa bên Đảng Cộng Hòa, cầm đầu là ông Paul Wolfowitz, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, làm ra một cái bản phân tích cho biết rằng nước Tàu đang là một đe dọa lớn cho sự hùng mạnh của nước Mỹ, cho vai trò lãnh đạo thế giới của nước Mỹ. Và cả thế giới đang gọi cái thế kỷ 20 là thế kỷ của người Mỹ, và đang nghĩ rằng thì thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ của người Tàu. Và vì thế cho nên là các cái think tank của Mỹ làm ra bản phân tích và đưa cho hai ứng cử viên, nhưng không biết, không cần biết ông nào đắc cử, nhưng mà ông nào đắc cử thì cũng xin vui lòng để ý đến cái sự phân tích của chúng tôi về cái sự đe dọa nước Mỹ của và với cái vai trò đang đi lên thành siêu cường của nước Tàu và đối phó với nước Tàu trước khi quá muộn. Và có hai nhà nghiên cứu gốc Tàu ở Mỹ là ông Gordon Chang và ông Peter Navarro. Ông Peter Navarro thì không phải là gốc Tàu, nhưng ông Gordon Chang thì gốc Tàu. đã viết bao nhiêu bài nghiên cứu chứng tỏ rằng nước Mỹ phải đối phó với đối thủ trước quỷ quái muộn. Riêng ông Peter Navarro thì ông viết nguyên cuốn sách gọi là Death by China, chết bởi tay tàu, để cảnh báo nước Mỹ rằng phải đối phó với nước tàu trước khi quá muộn. Và theo tôi biết thì hiện giờ ông Peter Navarro đang ở trong cái bộ tham mưu thân cận của ông Donald Trump, và ông đang cùng với ông Donald Trump vạch ra những cái sách lược để đối phó với anh tàu gọi là trước khi quá muộn. Nhưng mà cái thời ông Bush và ông Al Gore của Đảng Dân Chủ thì năm 2000 không có ứng phó, không có làm theo cái sự cảnh báo của các think tank Mỹ, tiếp tục nuôi dưỡng và ưu đãi anh tàu. Chúng ta nhớ rằng năm 2001 dưới trời ông, thời ông Tổng thống Bush, thì tháng Giêng đã xảy ra cái vụ đụng tàu bay, là vì nước tàu, là nước Mỹ để ý về phải do thám và theo dõi nước tàu, cho nên có những tàu bay do thám bay ở trên không phận biển Đông, biển Hoa Đông của tàu để do thám, thì bị tàu bay chiến đấu của tàu nó lên nó đụng, tàu bay chiến đấu của nó rớt, nhưng mà cái tàu bay thám thính của tàu của Mỹ không bị rớt, và sau đó đều đình là tàu nó trả lại cái tàu bay đó. Nhưng mà sau đó thì xảy ra cái vụ 11 tháng 9 Bin Laden đánh sập hai cái tòa nhà đôi của nước Mỹ, và anh tàu lập tức viện diện trợ cho Mỹ, mua bond của Mỹ để giúp cho ông Bush có đủ tiền bạc và ý chí đi đánh bọn khủng bố Hồi giáo ở Trung Đông và Bắc Phi thay vì đối phó với tàu. Và với cái thủ đoạn đó thì nước tàu đã mua được hàng chục năm bằng vàng để tiến lên thành một siêu cường. Đấy là cái thời kỳ ông Bush. Nhưng mà đến thời kỳ ông Obama thì ông cũng là thi muốn thi hành những cái cảnh báo của các cái think tank Mỹ quay về Á Châu Thái Bình Dương năm 2008. Nhưng mà lúc đó thì nước Mỹ đã bị cái cuộc khủng hoảng 2006, 2007, 2008, cho nên nước Mỹ cũng còn yếu, nhưng mà vẫn phải chủ trương quay về Á Châu Thái Bình Dương, gọi là xoay trục, và nó tuyên bố rằng để cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc ở Á Châu, chỉ nói dám nói cân bằng thôi. Và cái chính sách đó được đặt tên là Containment. Con là Containment là bè bờ, Engagement là Engagement, tức là vừa tiếp cận vừa bè bờ, chứ chưa phải là đối phó. Và lập tức anh tàu lại giở cái món cũ, là nhân khi mà nước Mỹ đang khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng ngân hàng, khủng hoảng tài chính, anh lại mua bond của Mỹ, biến con nước Mỹ thành ra con nợ để cho phục hồi kinh tế cho nó mau chóng, và anh mua được thêm 8 năm bằng vàng nữa để anh trở thành siêu cường ngân hàng với Mỹ đó. Nhưng mà đến thời ông Donald Trump thì khác, là vì ông thấy rõ là cái nước tàu là đe dọa cho nền an ninh của nước Mỹ như thế nào. Khi ông tranh cử thì ông đưa ra cái khẩu hiệu là America First, tức là nước Mỹ phải trở lại vĩ đại như xưa. Ông đánh giá rằng Mỹ đang bị suy sụp, Nga và tàu đã đang lên, và khủng bố quốc tế đội danh Hồi giáo nó đang làm mất trật tự thế giới. Và ngay khi ông còn đang tranh cử thì ông đã nêu ra những cái vấn đề đó rồi. Và ông đánh giá rằng thì Mỹ đang bị suy yếu, Mỹ đang bị thua thiệt, và nếu Mỹ có thể suy sụp nữa, cho nên ông đưa ra cái khẩu hiệu là America First, và America, nước Mỹ phải vĩ đại trở lại như xưa. Cho đến khi ông đắc cử thì ông đã trong thời gian chưa đầy 2 năm trời, ông đã làm quá những cái gì mà ông đã hứa trong thời gian tranh cử. ông đã thắng trong cái việc mà cải tổ thuế. Cải tổ thuế đó để đem tư bản Mỹ về Mỹ chứ không ở bên Tàu, để giúp nước Tàu cho nó lớn lên. Nước Mỹ sở dĩ các tư bản, các nhà đại gia tư bản Mỹ sẽ cứ về bỏ sang Tàu là bị Mỹ đánh, dưới thằng Obama bị đánh thuế là nhiều quá, sang Tàu thì ít thuế hơn. Bây giờ ông Obama, ông Donald Trump, ông đã thuyết phục được 26 nhà tỷ phú mà đầu tư nước Tàu về hết nước Mỹ, vì ông đã, quốc hội Mỹ đã chấp thuận cái đạo luật thuế của ông, và các nhà tư bản Mỹ đã về Tàu, về Mỹ hết, làm cho FDI ở bên Tàu suy sụp. Và vì thế là ông đã giải quyết được cái nạn thất nghiệp của nước Mỹ. Chưa đầy 2 năm, ông đã làm cho đến gần 7 triệu người Mỹ có công ăn việc làm. Ông đã đem về cho nước Mỹ bao nhiêu tỷ đô la vì đầu tư. Ông làm cho thị trường chứng khoán của Mỹ lên đến mức kỷ lục. Quá cái mức kỷ lục. Cái mức kỷ lục trước đây là từ 18 đến 20 ngàn. Ông đã đem về, lúc đầu là đem về đến 26 ngàn. Và bây giờ nó cứ lanh quanh 24-25 ngàn. Chứ bao giờ nó sụt xuống đến 18-20 ngàn như xưa nữa. Và ông làm cho nước Mỹ giàu lên. Và ông dùng cái sức mạnh kinh tế tài chính đã phục hồi của nước Mỹ, ông sắp đặt lại cái trật tự thế giới mới. Trong những tháng vừa qua chúng ta thấy rằng ông đưa ra cái chiến tranh thuế, chiến tranh thương mại, chiến tranh mậu dịch, làm cho những cái nước mà hưởng cái chế ưu đãi của WTO này kia làm cho nước Mỹ thiệt thòi, đã phải xét lại, kể cả đồng minh của Mỹ, nhưng là đã phải xét lại. Và lúc đầu thì cũng phản đối, nhưng mà sau khi thương lượng thì đã xuôi tay rồi. Và ông Donald Trump, ông đã đưa ra những cái biện pháp để mà giải quyết cái sự thiệt thòi của các đồng minh. Vì thế cho nên các đồng minh của Mỹ đã quay về hợp tác với ông trong cái trật tự thế giới toàn cầu này. Từ NATO ở bên Âu Châu cho đến Liên Âu, đến những vấn đề Syria với Nga, Syria, rồi bàn tay Nga ở Trung Đông và Bắc Phi, bàn tay Tàu ở Iran, ở Syria, vân vân. Và ông giải quyết luôn cả vấn đề những cái lâu la của anh Tàu, như là Triều Tiên, và những lâu la của cả Tàu lẫn Nga ở Pakistan, vân vân. Đấy là những cái thành tích năm 2016 đến 2018 của ông Donald Trump sau khi đắc cử. Và thời sự tuần qua cho chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy rằng thì đại bá Tàu, sau cái chiến tranh thương mại, chiến tranh thuế, bây giờ sang đến chiến tranh lạnh, chẳng những là đánh về thương thuế, mà còn đánh luôn về chiến tranh tin học, chiến tranh gián điệp và chiến tranh về ăn cắp trí tuệ của nước Mỹ, vân vân. Từ nhẹ nhẹ cho đến nặng, càng ngày càng đeo đỏ. Và cái chính sách lược engagement thì là ông Obama đã bị hủy bỏ. Bây giờ là đánh, là áp bắt, là đối phó, chứ không có phải là bè bờ gì cả. Và từ ông Donald Trump, ông đánh anh đại bá Tàu mình như là chiến tranh có thời hạn. Anh đánh thuế đợt 1, đợt bây giờ đến đợt 2 vậy. Và sẽ còn đến đợt 3 nữa. Anh Tàu thì lúc đầu cũng trả đũa, nhưng mà trả đũa yếu lắm vì anh xuất khẩu sang Mỹ nhiều hơn là Mỹ xuất khẩu sang Tàu. Thành ra là anh đánh thuế bao nhiêu thì cũng không bù lại được cái mà anh thiệt thòi vì Mỹ đánh thuế. Và bây giờ anh chưa chịu là tỏ thiện chí và đầu hàng thì sẽ còn đợt 3, đợt 4 và có những đòn sát thủ nữa chưa biết là cái gì đang đe dọa anh. Và trong thời gian qua tôi nhắc lại rằng từ Phi Châu sang đến Âu Châu cho đến Trung Đông cho đến Trung Á và bây giờ đến chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương đã dồn nước tàu vào cái thế bị động rất nhiều rồi. Và cụ thể hơn nữa là tháng 3 2018 nước Mỹ lại công bố cái sách lược quốc phòng của nước Mỹ, coi anh Nga và anh Tàu là hai siêu cường đe dọa đến nền an ninh của nước Mỹ. Thành ra anh Nga và anh Tàu lùi đến đâu thì Mỹ sẽ tiến đến đấy. Và tôi dự đoán rằng khi mà lùi tối đa rồi thì thanh toán luôn hay là tha, thì tôi nghĩ rằng nước Mỹ có thể tha anh Nga nhưng mà không thể tha anh Tàu được, vì cái mộng bành trướng bá quyền của anh không phải đến bây giờ mới cộng sản mới có, từ cái thời vua chúa phong kiến đã từng xâm lăng bành trướng sang đến tận Trung Đông và Bắc Phi đến địa Trung Hải rồi cơ mà, đến Ba Tư rồi cơ mà. Thành ra là cả thế giới khi mà thấy anh Tàu anh bộc lộ ra cái mộng bá quyền của anh với cái giấc mộng Tàu thì phải đối phó. Và thời sự tuần qua thì tôi để ý đến ở bên Úc, ông giáo sư Clive Hamilton, ông xuất bản cuốn sách có tựa đề là Silent Invasion, là cuộc xâm lăng thầm lặng của nước Tàu trên khắp thế giới như thế nào. Và vì thế cho nên gợi hứng bởi những cuốn sách này, tôi mới đặt cái tựa đề của bài bình luận thời sự này là Đại Bá Tàu. Anh Invasion để anh trở thành là đại bá, bá chủ thế giới đó, chứ không phải là bây giờ đấy mới chỉ là đại bá thôi. Nhưng mà nếu mà cái giấc mộng mà xâm lược toàn thế giới thầm lặng của nước Tàu mà thành công thì anh thành ra là bá chủ thế giới, nhưng mà thế bây giờ nó mới chỉ là đại bá thôi, nó chưa bá chủ được. Và bây giờ trong cái tình trạng Đại Bá Tàu đang bị đánh thì tình trạng nó như thế nào? Và bây giờ tôi thấy rằng anh trả đũa Mỹ một cách rất là yếu ớt. Và Mỹ đưa ra cái chiến lược Á Châu Thái Bình Dương để chặt đứt cái một vành đai, một con đường của anh Tàu. Và anh Tàu phá vây một cách vô vất vả, mà vất vả một cách vô vọng. Vành vòng vây của Mỹ ngày càng siết chặt trên toàn cầu. Và với cái cuốn sách Silent Invasion thì Tàu đã bị toàn thế giới coi là công địch của toàn thế giới. Và trong cái tình trạng Tàu phá vây vô vọng như thế mà anh Tàu trở thành công địch toàn thế giới thì các chư hầu của anh Tàu tuần này cho thấy rằng những anh tiểu quốc mà bị mắc cái bẫy nợ của anh Tàu anh đi đâu là anh đưa tiền cho anh mua trước, anh mua hoặc là anh cho vay. Anh Tàu là luôn luôn là đồng tiền đi trước, là đồng tiền khôn. Anh dù là anh độc tài hay là anh ác nhân hay gì nhưng mà anh là chủ của một nước thì sẽ bị anh Tàu mua chuộc bằng mọi cách. Mua chuộc bằng tiền không được thì mua chuộc bằng những quyền lợi khác, kể cả mỹ nhân kế nữa. Đó. Và trong cái thời gian mà Mỹ lơ là thì anh Tàu anh đã bành trướng thành đại bá thôi. Và với cái chiến dịch đánh Tàu của Donald Trump trên toàn thế giới, biến anh Tập Cận Bình thành công địch toàn thế giới, thì các chư hầu của Tàu, những anh bị bẫy nợ thì đang quỵt nợ và không trả nợ được thì cũng không có chơi với Tàu nữa. Vì thế cho nên tôi gọi là các chư hầu Tàu đang vỡ trận. Cụ thể là tuần vừa qua chúng ta thấy rằng anh Triều Tiên đã muốn bỏ trụ sở. Chư hầu mạnh nhất của anh Tàu ở Á Châu là anh Triều Tiên thì đã bị ông Donald Trump ông chiêu dụ về rồi. Và anh Tàu phá vây bằng cách xúi anh anh ổn là làm khó làm dễ với Mỹ. Nhưng mà tuần vừa qua thì thấy rằng Kim Jong Un đã tỏ thái độ là muốn hòa hoãn với Mỹ nữa, để chứng tỏ rằng cái xu hướng bỏ tàu theo Mỹ của Bắc Triều Tiên đang mạnh lên. Rồi đến Đài Loan, đến Hồng Kông thì đang được ông Donald Trump ông khuyến khích mạnh lên, chống tàu mạnh lên, và đe dọa rằng thì đến một ngày nào đó anh tàu mà suy yếu đi thì Hồng Kông và Đài Loan sẽ tuyên bố độc lập, tách ra khỏi nước tàu. Đấy là cái phong trào đấu tranh đòi độc lập ở Hồng Kông và Thái Lan, à, ở Đài Loan đang mạnh lên. Và anh tàu dọa thì nước Mỹ tái võ trang Đài Loan và tái võ trang tất cả các cái nước mà đang vỡ trận với tàu chạy theo Mỹ. Và anh nào vẫn còn theo tàu mà lại bỏ Đài Loan mà theo tàu chính quốc thì bị Mỹ cúp viện trợ. Đó. Và trong khi đó thì tuần vừa qua có những tài liệu cho thấy rằng nội bộ tàu đang suy thoái về kinh tế tài chính và suy thoái cả về cái đoàn kết quốc gia này. Cụ thể là tuần trước chúng ta đã nói đến cái việc mà nội bộ tàu suy thoái ở hội nghị Bắc Đại Hà, và nội bộ tàu đang trách anh Tập Cận Bình là anh bộc lộ cái giấc mộng tàu quá sớm để anh trở nước tàu trở thành công lực, và không biết là ngày mai sẽ như thế nào. Và riêng tuần này, tuần vừa qua thì cho thấy rằng Mỹ đang sửa soạn một cái đòn sát thủ nặng là đánh tàu về vấn đề dầu hỏa và vấn đề đồng chiến tranh tiền tệ. Khi mà anh tàu anh bị Mỹ bao vây mọi mặt, phải cấm vận mọi mặt, cấm vận những cái nước mà giao du với anh bằng đồng đô la, thì bây giờ anh đưa ra cái chiến dịch là đồng nhân dân tệ. Và anh luôn luôn đồng đô la và những cái đồng tiền quốc tế như là đồng tiền của nước Anh và đồng tiền của Liên Âu, thì người ta luôn luôn là người ta để cho nó chuyển hóa một cách tự nhiên. Chứ anh tàu là anh hóa giá cái đồng tiền của anh. Anh luôn luôn hóa giá cái đồng tiền của anh giá thấp để anh bán được nhiều hàng. Và bây giờ nước Mỹ đang chuẩn bị cái chiến dịch là đánh anh tàu bằng dầu hỏa và bằng đô la. Thì tôi không biết rằng cái đây có phải là đòn sát thủ hay chưa, hay là sẽ còn những đòn sát thủ khác mà chúng ta chưa biết. Và đây là những tài liệu mà tôi tham khảo. Tôi có trước mặt cái bản tóm lược cái quyển sách Silent Invasion của ông Cliff Hamilton mà do blog Exodus Việt Nam đem về cho tôi, và nó được đăng ở các cái website khác. Đại khái là trong cuốn sách này thì được giới thiệu như là một cuốn sách đang gây chấn động ở Úc, đi đâu người cũng nghe giới trí thức nói về nó. Và bộc lộ cái mục tiêu và chiến lược của anh tàu là kéo nước Úc vào quỹ đạo kinh tế và chính trị do tàu kiểm soát. Nhưng vì Úc đang là đồng minh thân thiết của Mỹ, nên chiến lược để đạt mục tiêu đó là tạo ra chia rẽ giữa Úc và Mỹ và gây ảnh hưởng kinh tế, làm đe dọa chính trị và gây bất ổn ở chỗ đó. Đấy, cái cuốn sách này nó nói là về xâm lược thầm lặng ở nước Úc như thế nào, nhưng mà nó bộc lộ cái cách xâm lược thầm lặng của nước tàu trên khắp thế giới y hệt như thế này. Cách mà Đảng Cộng sản tàu gây ảnh hưởng và xâm nhập là qua ba kênh. Một là người tàu di cư, hai là các tổ chức xã hội do Đảng Cộng sản tàu điều hành, và ba là qua tiền. Đó. Những ngân kẻ mà cứ biện bạch cho tàu và thân tàu tàu cộng lý giải rằng việc cái ảnh hưởng mà tàu áp dụng lên nước Úc là bình thường vì Mỹ vẫn làm như thế chứ có tử tế gì đâu, nhưng tác giả Harmon Tâm chỉ ra rằng những kẻ biện bạch này cố tình chối bỏ thực tế là Mỹ là một nền dân chủ, còn Tàu Cộng là độc tài. Mỹ không có ý định chiếm Úc, Tàu Cộng thì lại muốn, và Mỹ lại bảo vệ nước Úc và Tàu Cộng xâm lược, hay là ít ra là cứ ngu đồ xâm lược đấy. Và Tàu nó coi tiền là bầu sữa của chính trị, nó dùng đồng tiền nó mua chuộc. Một trong những vụ mua ảnh hưởng gây tai tiếng xảy ra vào giữa năm nay 2018, khi một thượng nghị sĩ của Úc tên là Sam Dastyari bị buộc phải từ chức và đuổi khỏi thượng nghị viện. Lý do là y đã nhận hơn 150.000 Úc Kim từ một tỷ phú tên là Wang Xiangmo, người có mối quan hệ rất mật thiết với Đảng Cộng sản Tàu. Wang Xiangmo là ai? Là sinh ở làng Yuhu thuộc vùng Chao Du của tỉnh Quảng Đông, làm giàu nhanh chóng nhờ vào buôn bán bất động sản và các mối quan hệ với các nhân vật chóp bu trong Đảng Cộng sản Tàu. Wang Xiangmo có một triết lý rất là thú vị là money is the milk for politics, đồng tiền là nguồn sữa cho chính trị. Nói là làm, từ ngày ông có mặt ở Úc năm khoảng 2010, ông đã cho hơn 4 triệu đô la cho hai đảng chính trị của Úc, và ông đã đầu tư 2 tỷ đô la vào lập viện Úc Hoa. Và nước Úc đã cảm ơn ông Hoàng bằng cách phong tặng cho ông danh hiệu là giáo sư của cái đại học đó. Đấy. Rồi một nhân vật khác này, trong cuốn Silent Invasion đề cập đến là ông Chao Chắc Quỳnh. Ông cũng là tỷ phú người Tàu. Rồi năm 2015 bỏ ra 70 triệu đô la để mua biệt thự Le Maire của tỷ phú James Packer và đập phá để xây lại cái mới theo ý ông. Tỷ phú Chao Chắc Quỳnh có nhiều mối quan hệ trang trọng với các nhân vật chóp bu trong Đảng Cộng sản Tàu và trong giới cầm quyền ở Tàu. Đã. Và ông mua chuột như người ta như thế nào thì tôi lướt qua vì bài này quá dài, quyển sách này quá dài. Ông Châu Chắc Quynh cũng là người đã cấp tiền cho Đại học Công nghệ Sydney xây tòa nhà mà có tên là Dr. Châu Chắc Quynh quyết định. Câu chuyện thật ra bắt đầu từ con trai của tỷ phú này là Khái là mua cái trường đại học đó như thế nào. Và Silent Invasion của Tàu lại còn cái trò là nghe lén và mỹ nhân kế. Tàu còn nổi tiếng qua những chiêu trò theo dõi khi các quan chức Úc viếng thăm Tàu. Dưới tiêu đề bẫy mật, đã, dùng mật là bẫy, bẫy như là bẫy rồi. Tác giả Simon Hamilton thuật lại câu chuyện Thủ tướng Úc lúc đó là Tony Abbott thăm chính thức Tàu Cộng và đoàn của ông có cố vấn Peter Credin tham gia. Trước khi lên đường, phái đoàn đã được Cục Tình báo Úc cảnh báo về những chiêu trò theo dõi của an ninh Tàu Cộng. Và Tổng cục Tình báo khuyên tất cả các thành viên trong đoàn không dùng charger điện thoại của khách sạn, không dùng bất cứ USB nào được cho là quả, không bao giờ để máy tính cá nhân trong phòng khách sạn. Nhưng mà một bà trong phái đoàn bà rút dây điện ra khỏi ổ điện để khỏi bị nghe lén, thì lập tức bồi nó gõ cửa nó vào, nó lại gắn lại 3-4 lần như thế, không để mà tắt tivi nó cũng vào nó chữa, tắt cái gì nó cũng vào nó chữa đó. Và quyển sách nói rằng nước Tàu có Đảng Cộng sản, và nói Đảng Cộng sản Tàu là quốc gia đó. Tác giả đã nhắc nhở chúng ta biết rằng xã hội Tàu bị tẩy não hơn nửa thế kỷ. Người dân, đặc biệt là giới thanh niên, nghĩ rằng yêu Tổ quốc là yêu Đảng Cộng sản Tàu. Thôi, cao giống hệt Việt Nam nha. Vì Đảng chính là quốc gia. Tiếng Anh là Party is the Nation. Giới lãnh đạo của Đảng Cộng sản Tàu đã từ bỏ quan niệm cách mạng Marxist, đấu tranh giai cấp và thế giới cộng sản, nhưng họ duy trì cơ cấu Đảng theo hệ thống của Lenin. Những học sinh và sinh viên Tàu ngày nay đã bị tẩy não ghê gớm, tuyệt đại đa số họ không còn phân biệt được giữa Đảng và Tổ quốc và sẵn sàng hùng hổ bảo vệ Tổ quốc và Đảng, Tổ quốc là Đảng, ở mọi lúc và mọi nơi. Những người trẻ thuộc thế hệ bị tẩy não này đang có mặt ở Úc, hiện có hơn 550.000 du học sinh Tàu ở Úc. Ở bên Úc thì như thế, bên Mỹ thì không biết bao nhiêu ngàn, cả hàng triệu chúng mình đã.
Hamilton lấy một trường thuộc đại học Curtin Tây Úc chỉ ra rằng trong số 8 người cấp faculty ở đây thì 7 là người tàu. Có những bài báo khoa học chỉ thuần tàu và tác giả tàu, nhưng địa chỉ thì đại học ở đại học Úc. Hamilton còn chỉ ra rằng một số giáo sư tàu trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ thông tin đang ngồi trong các hội đồng khoa học cấp quốc gia của Úc, như là ARC College of Experts, có liên quan mật thiết với Đảng Cộng sản và giới quân sự bên tàu. Và ông Hamilton khuyến cáo rằng nước Úc, nhất là thế giới, đừng có thờ ơ và ngây thơ nữa. Đối với một nền dân chủ đấy, và người trích dẫn cái cuốn sách này chửi cho tôi, kết luận rằng đối với một nền dân chủ tương đối lâu đời như Úc mà tàu còn làm được, vì đối với Việt Nam vốn có truyền thống lệ thuộc tàu thì việc những kẻ cầm quyền tàu cộng gây tác động còn dễ dàng hơn. Đọc cuốn sách này, chúng ta người Việt dễ nhận ra những chiêu trò gây ảnh hưởng của tàu vì thấy quen quen, đúng không? Ở Việt Nam còn nặng hơn nữa. Xâm nhập chính trường, mua ý kiến và mua quan chức bằng tiền, tung tiền mua đất đai, đe dọa hoặc dùng chiêu thức lưu manh. Dùng lưu manh không được thì dùng mỹ nhân kế, vân vân. Do đó, không thể xem thường những hành động của tàu ở Việt Nam. Dùng câu nói đó của Hamilton, chúng ta cũng có thể nói rằng sự ngây thơ và thờ của giới elite và khoa học ở Việt Nam cũng là một tài sản quý báu của tàu để họ xâm lăng nước Việt Nam. Đây là quyển sách chứng tỏ rằng cái xâm lược thầm lặng của tàu ở trên khắp thế giới nó như thế nào. Bây giờ tôi tham khảo cái bản tin ngày 8 tháng 9 2018 của báo mạng Việt Nam Net ở trong nước, cho thấy rằng là trong khi đại bá tàu bị toàn thế giới coi là công địch và đánh, thì chư hầu những con nợ của tàu nó vỡ trận như thế nào. Bài báo có tựa đề là hoảng sợ vốn nhân dân tệ, đồng loạt từ chối hủy dự án Trung Quốc. Đó, trước hết là báo Việt Nam Net nhắc đến trường hợp Malaysia, thì chúng ta biết, tôi đã điểm tin từ tuần trước rồi. Malaysia là hủy 3 dự án trị giá 22 tỷ USD giữa Malaysia và Trung Quốc. Gồm một dự án đường sắt dài 688 km nối bờ biển phía đông của Malaysia với miền nam của Thái Lan và Kuala Lumpur, và cộng thêm 2 dự án đường ống dẫn khí đốt nữa. Tôi lướt qua những chi tiết về cái thông tin này. Bây giờ đến nước khác là cũng là từ Malaysia khởi công thêm một cái nữa, cái kế hoạch ECL, một trong hạng mục quan trọng của kế hoạch một vành đai một con đường của Trung Quốc nhằm thiết lập con đường tơ lụa hiện đại kết nối hành lang trên bộ tại Đông Nam Á, Pakistan và Trung Á. Đây là sang Pakistan. Theo tờ South China Morning Post hồi cuối 2007, Pakistan cũng bất ngờ hủy dự án xây dựng đập địa thủy điện Diamant Basa trị giá 14 tỷ USD với Trung Quốc để tránh những điều kiện ngặt nghèo đi ngược lại lợi ích của nước này. Pakistan sau đó đã tự bỏ ra toàn bộ chi phí để thực hiện dự án. Rồi chỉ vài ngày trước Pakistan thì Nepal cũng tuyên bố hủy dự án thủy điện Budi Gandaki trị giá 2 tỷ USD, một dự án được chỉ định thầu cho một công ty thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc. Và bản tin dưới tiểu đề mục là nỗi sợ tiền Trung Quốc. Cụ thể, Bangladesh hủy bỏ dự án cảng nước sâu Sonadia cho Trung Quốc đề xuất với lý do thiếu tính khả thi thương mại, nhưng lại để Nhật Bản phát triển cảng Matabari cách đó chỉ 25 năm, tức là bỏ tàu chạy theo Nhật. Còn Thái Lan hủy bỏ dự án đường sắt 870 km ký với Trung Quốc do bất đồng về vấn đề tài chính, rồi quyết định tự đầu tư. Rồi Indonesia cũng yêu cầu các nhà đầu tư Trung Quốc tạm dừng một dự án đường sắt vì không đủ giấy tờ. Gần đây Philippines cũng hủy dự án sòng bạc 1 tỷ USD vốn từ Trung Quốc chỉ vài phút sau lễ đồng thổ, vừa lễ đồng thổ và phút sau là hủy, vì cho rằng khoản tiền thuê không hợp lý khiến Manila gặp bất lợi. rồi đến Sri Lanka là nước sớm phải trả giá cho các dự án liên quan đến Trung Quốc. Năm 2017, chính phủ Sri Lanka khi buộc phải giao một cảng của Trung Quốc xây dựng tại Sri Lanka cho người Trung Quốc sau khi không thể trả được nợ. Pakistan cũng đã đối mặt với cuộc khủng hoảng nợ toàn diện. Trong khi đó, tại Lào, tuyến đường sắt xuyên quốc gia này do Trung Quốc xây dựng và có giá trị bằng một nửa GDP của Lào. Khoản nợ Trung Quốc của cả Lào và Campuchia được đánh giá là rất lớn. Rồi tại Nepal, mặc dù dự án thủy điện nhiều tỷ USD bị hủy bỏ, nhưng phe đối lập tại nước này cho biết họ sẽ giao lại dự án cho Trung Quốc nếu giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử bắt đầu hôm 26 tháng 11. Có thể là cái phe đối lập lại được tàu tung tiền ra để nó ảnh hưởng cuộc bầu cử. Đấy. Tóm lại là cũng cái bản tin này phải cho tham chiếu luôn những cái bản tin khác có tựa đề như thế này: Trump ra đòn quyết định dìm Trung Quốc là nỗi ám ảnh 100 năm hiện về. Rồi một nguồn khác là vũ khí giấu kín của Trung Quốc bước ngoặt thế kỷ khiến Mỹ giật mình. Và một cái tài liệu tham khảo nữa có tựa đề là Donald Trump tung cú đánh mạnh Trung Quốc là Trung Quốc lộ điểm yếu chết người. Những điểm yếu chết người là cái gì thì quý vị cứ tham khảo cái tài liệu này sẽ biết. Bây giờ đến bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 6 tháng 9 năm 2018 về vấn đề Bắc Triều Tiên. Anh Tàu anh phá đám là chứ anh Bắc Triều Tiên đến giờ khỏe mấy lâu nay. Bây giờ tin mới nhất cho thấy rằng anh Kim Jong Un đã viết thơ cho ông Trump và đưa ra thời biểu phi hạt nhân hóa, và ông Trump đã viết thơ trả lại cảm ơn ông Kim Jong Un đó. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa đưa ra khung thời gian cho việc giải trừ hạt nhân, đặt mục tiêu là cuối nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump. Reuters dẫn lời các giới chức Seoul cho biết hôm 6 tháng 9 khiến Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cảm ơn và sẽ cùng nhau hoàn tất. Reuters dẫn lời ông Trung là đại diện của ông Kim Jong Un nói rằng thì ông đặc biệt nhấn mạnh rằng ông Kim chưa bao giờ nói bất cứ điều gì tiêu cực về Tổng thống Trump. Rồi thì trên trang Twitter, Tổng thống Trump hoan nghênh phát biểu của ông Kim. Ông viết nguyên văn: ông Kim Jong Un của Triều Tiên tuyên bố có niềm tin vững chắc vào Tổng thống Trump. Cảm ơn Chủ tịch Kim, chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành việc đó. Đấy, là anh Tàu anh suối biển thế nào, nhưng kết quả là anh Kim Jong Un vẫn giao du với ông Trump. Bây giờ đến Đài Loan. Bản tin ngày 7 tháng 9 năm 2018 của Infonet ở trong báo mạng trong nước Infonet và được website Ba Cây Trúc dẫn lại ngày 7 tháng 9 năm 2018 có thể đề là Mỹ Đài Loan bất ngờ có động thái lạ và Trung Quốc đứng ngồi không yên. Là quan chức quốc phòng Đài Loan Yan Tê Phả đã được mời tới tham dự hội thảo công nghiệp quốc phòng Mỹ Đài Loan diễn ra vào tháng 10 tới. Động thái này khiến Trung Quốc vô cùng tức giận. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ và Đài Loan là ông Rupert Harmon Chambers đã xác nhận với tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng rằng ông Yan đã được mời tới sự kiện vào tháng 10. Nếu như ông Yan chấp nhận lời mời, ông sẽ trở thành quan chức cao cấp nhất đầu tiên của cơ quan quốc phòng Đài Loan tới dự sự kiện Hội thảo công nghiệp quốc phòng Mỹ-Đài Loan kể từ năm 2008. Và đây là hội thảo thứ 17 được tổ chức hàng năm nhằm tăng cường thêm mối quan hệ hợp tác Mỹ-Đài Loan cũng như trao đổi về các thỏa thuận mua bán quốc phòng và nhu cầu an ninh của Đài Bắc. Và South China Morning Post cũng cho hay rằng trong năm nay hội thảo sẽ công khai tiến hành thảo luận về vai trò của Đài Loan trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, cũng như tìm cách tăng cường hoạt động của Đài Loan trong các vấn đề liên quan tới quốc phòng và an ninh. Trước đó, Mỹ đã cho điều động lực lượng thủy quân lục chiến tới Đài Loan để bảo vệ tòa nhà Viện Mỹ ở Đài Bắc. Mức độ an ninh Mỹ áp đặt ở tòa đại nhà Viện Mỹ tương đương với các tòa nhà mà chính phủ Mỹ có mặt trên khắp thế giới.
Theo giám đốc dự án sức mạnh Trung Quốc thuộc Trung tâm Nghiên cứu An ninh và Quốc tế ở Washington, ông Bonnie Glazer, việc điều động thủy quân lục chiến tới tòa nhà Viện Mỹ ở Đài Loan đã được Mỹ cân nhắc trong khoảng thời gian dài và chính quyền của Tổng thống Donald Trump cho là hiện thực hóa chủ quyền. Và anh Tàu, anh phá vây bằng cách là anh tranh thủ được mấy nước nhỏ nhỏ bỏ Đài Loan mà thiết lập bang giao với Trung Cộng. Thì bản tin ngày 8 tháng 9 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là Mỹ triệu hồi các nhà ngoại giao ở Trung Mỹ về chuyện Đài Loan. El Salvador bỏ Đài Loan theo Trung Quốc vào tháng trước, trong khi Cộng hòa Dominica làm như vậy vào tháng 5 và Panama vào năm ngoái. Đảo Đài Loan tự trị giờ có quan hệ chính thức chỉ có với 17 nước, hầu hết trong số này là các quốc gia nhỏ bé và kém phát triển ở Trung Mỹ và Thái Bình Dương, bao gồm Belize và Nauru. Nhà Trắng cảnh báo hồi tháng trước rằng Trung Quốc đang dẫn dụ các nước bằng những khích lệ kinh tế tạo điều kiện cho sự phụ thuộc và thống trị kinh tế chứ không phải là quan hệ đối tác. Trong một tuyên bố hôm thứ Sáu, Bộ Ngoại giao Mỹ nói họ đã triệu hồi đại sứ Mỹ tại Cộng hòa Dominica, đại sứ Mỹ tại El Salvador và tham tán Mỹ tại Panama, Rosan, Casan để thẩm tham vấn liên quan đến các quyết định gần đây không công nhận Đài Loan nữa. Hôm thứ Tư, các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã giới thiệu luật, Mỹ ra luật nữa nhé, mà sẽ cho phép Bộ Ngoại giao hạ cấp quan hệ của Mỹ với bất kỳ chính phủ nào mà rời bỏ Đài Loan và đình chỉ hoặc thay đổi viện trợ của Mỹ, cúp viện trợ. Trung Quốc thì dĩ nhiên coi Đài Loan là một tỉnh ly khai và chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ khí để buộc hòn đảo này phải quy phục. Bây giờ cái nước Nauru là nó tổ chức một cái hội nghị mà có mời anh Tàu Cộng mà mời cả Đài Loan nữa. Tuần trước chúng ta đã thấy rằng thì Nauru không công nhận Tàu Cộng mà lại công nhận Đài Loan, cho nên khi phái đoàn của anh Tàu Cộng vào thì không có bắt bỏ thì bị đuổi về. Nhưng mà một số những cái nước nhược tiểu đại diện trong ấy mà không đuổi thì phải đổi giấy tờ để chấp nhận cho anh nhập cảnh. Rồi anh nhập cảnh rồi thì trong cái hội nghị đó anh lại đòi phát triển trước, vì chủ tịch nước chủ nhà người ta chưa nói, anh lại đòi lên đến nói trước và dễ gây rắc rối và anh bị đuổi. Đây là bản tin ngày 6 tháng 9 năm 2018, cũng là do nguồn ở trong nước là VTC News và Exodus for Vietnam cũng phát đem cho tôi. Bản tin có thể là tranh quyền phát biểu đùng đùng bỏ học, phái đoàn Trung Quốc làm náo loạn diễn đàn Thái Bình Dương. Đấy, cái diễn đàn Thái Bình Dương này anh Tàu anh phá vây, anh đòi đến tham dự hành động giành quyền phát biểu trong cuộc họp tại diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương, viết tắt là PIF, của đại diện tới từ Trung Quốc bị tổng thống nước chủ nhà là Nauru chỉ trích là tỏ rõ hành vi bắt nạt. Cộng hòa Nauru đại quốc tại Nam Thái Bình Dương là chủ nhà diễn đàn PIF 2018 với sự tham gia của 18 nước thành viên và các đại diện tới từ Trung Quốc và Mỹ. Tuy nhiên, diễn đàn khai mạc không muốn thế nhưng gây ồn ào trên truyền thông bởi những tranh cãi qua lại giữa nước chủ nhà và phái đoàn Trung Quốc. Tổng thống Nauru là Baron Waka chỉ trích đại diện tới từ Bắc Kinh là đại sứ Trung Quốc tại Fiji là ông Du Quy Yen đã có hành động tỏ rõ hành vi bắt nạt khi đòi phát biểu trước Thủ tướng Nauru. Theo quy định, đại diện của các nước không phải là thành viên của PIF sẽ phát biểu sau khi các lãnh đạo các nước thành viên hoàn thành xong bài phát biểu của mình. Anh này chỉ là khách mời thôi mà anh đòi phát biểu chết hả? Và Tổng thống Waka tỏ ra giận dữ khi nói trong cuộc họp báo muộn tối 4 tháng 9 rằng đại diện tới từ Trung Quốc yêu cầu được nói trước. Được nói trước khi thủ tướng của chúng tôi chuẩn bị nói, ông ta cứ khăng khăng theo ý mình và tỏ ra hết sức sắc sực khiến cho cuộc họp trở nên ồn ào và gián đoạn trong nhiều phút. Có lẽ ông ta tới từ một nước lớn nên muốn bắt nạt chúng tôi. Và để anh chị phát ngôn viên của Tàu thì dĩ nhiên là nó lên tiếng là bà Hoa Xuân Oánh nói rằng thì là Nauru với tư cách là chủ nhà của diễn đàn đã vi phạm các tiêu chuẩn quốc tế
Thì Trần Quốc thế nào cho phép anh khách mời phát biểu trước Thủ tướng nước chủ nhà
và về hành động rời khỏi phòng họp của đặc phái viên Trung Quốc. Du Qian và Hoa khẳng định nhiều đại diện của các nước khác cũng làm vậy để bày tỏ phản đối và bày tỏ sự không hài lòng với nước chủ nhà. Không biết là nhiều đại diện là mấy người trong 18 nước. Bây giờ đến những vùng khác nữa là đã tỏ thái độ với anh Tàu, Đại Ba Tàu. Bản tin ngày 16 tháng 4 2018, cảnh sát đem súng máy lục soát đài truyền hình Trung Quốc ở châu Phi, bắt giữ phóng viên. Đây là cũng là nguồn tin, là báo tin tức .vn trong nước Việt Nam nhé. Tôi cố tình tôi tham khảo mấy cái này để xem thái độ ấy của anh Việt Cộng như thế nào. Anh cũng là một thừa sai của anh Tàu, mà trong khi các nước khác người ta tỏ thái độ này mà anh vẫn là tiếp tục giúp nách Tàu trong vấn đề mà dùng đồng nhân dân tệ ở Việt Nam, là trong khi báo chí của anh các nước lại đăng những cái tin mà các nước thừa sai Tàu người ta thoát chung như thế nào đấy. Vì thế cho nên tôi rất thích tham khảo báo tin tức trong nước. Một đội cảnh sát có vũ trang của Kenya, nước Kenya, châu Phi, ngày 8 tháng 9 đã lục soát trụ sở đài truyền hình toàn cầu của Trung Quốc, viết tắt là CGTN, tại châu Phi và nhanh chóng bắt giữ một số phóng viên. Một phóng viên ngoại quốc làm việc tại đài truyền hình kể lại trong điều kiện giấu tên rằng họ cầm súng trường tự động. Thật đáng sợ. Tổng thanh tra cảnh sát Kenya Joseph Bwane xác nhận về đợt kiểm tra trụ sở CGTN nhằm truy quét những người nhập cư trái phép. Tất cả người ngoại quốc bị bắt tại đó đã được thả sau khi giấy tờ của họ được xác nhận yêu cầu. Đài truyền hình quốc tế ngôn ngữ Anh phát sóng khắp thế giới với các trụ sở chính tại Nairobi và Washington. Mà đài truyền hình này là của tao đó. Bản tin kết thúc là Trung Quốc và Kenya vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Bắc Kinh, hỗ trợ vốn xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng nước này. Trung Quốc đã hỗ trợ 90% kinh phí để xây dựng tuyến đường sắt trị giá 3,2 tỷ USD nối Nairobi với thành phố biển Mombasa. Đấy, vẫn viện trợ, vẫn nợ, nhưng mà anh dùng cái đài truyền hình của anh gây rắc rối mà người ta lục soát với cái lý do là kiểm soát di dân thôi. Nhưng mà đấy, tổng đấy là một thái độ là tỏ ra có sẵn sàng thoát chúng. Bây giờ cũng lại nguồn tin là soha.vn của trong nước, ngày 7 tháng 9 do Exodus for Vietnam Outpost đem về cho tôi, nói về sự sụp đổ về kinh tế tài chính và ở trong nước Tàu nó như thế nào. Trung Quốc đã xuất hiện làn sóng doanh nghiệp tư nhân sụp đổ, nguy cơ thất nghiệp và kinh tế tiêu điều. Các doanh nghiệp tư nhân của Trung Quốc hiện đang lâm vào tình cảnh khó khăn chưa từng thấy. Các chuyên gia cho rằng đã xuất hiện làn sóng sụp đổ các doanh nghiệp tư nhân và làn sóng thất nghiệp sau đó sẽ dẫn đến sự tiêu điều có thể gây đổ vỡ kinh tế Trung Quốc. Kinh tế các trong tháng 8 sụt giảm rất mạnh so với tháng trước, được đánh giá là tồi tệ nhất trong vòng 4 năm qua. Trang tin Epoch Times của Đại Kỷ Nguyên đó, ngày 5 tháng 9 dẫn báo cáo của Học viện Kinh doanh Trường Giang Trung Quốc công bố cho thấy chỉ số BCI, tức là chỉ số tiền đồ tiêu thụ lợi nhuận đó, BCI là viết tắt cái gì, thì tình trạng kinh doanh các công ty Trung Quốc đã từ 55,6% hồi tháng 7 giảm xuống còn 49,8%, đạt mức thấp nhất trong vòng 4 năm qua. Học viện Kinh doanh Trường Giang là cơ cấu giáo dục độc lập phi lợi nhuận uy tín được quỹ Lý Gia Thành tài trợ, được chính phủ Trung Quốc phê chuẩn thành lập năm 2022, thành lập Việt Nam này và quỹ phát triển Âu Châu. Đấy là báo cáo đó. Là báo cáo nói gì? Các chỉ số để xem xét BCI đã được tạo nên bởi chỉ số tiền đồ tiêu thụ lợi nhuận huy động vốn và chỉ số dự trữ sản phẩm của doanh nghiệp. BCI lấy 50 làm điểm phân giới,
trên 50 thể hiện sự cải thiện, dưới 50 thể hiện sự xấu đi. Và tháng vừa qua, cả 4 chỉ số đều xuất hiện sự sa sút. Rồi có đăng một cái biểu đồ học viện kinh doanh này cho thấy tình trạng các chỉ số để xem xét đi sai là hiện rất bi đát. Dẫn lời là ông Lý Chí Văn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh Đại học Chiết Giang, cho biết tình trạng BCI sa sút toàn diện đã diễn ra hơn 2 năm nay, thể hiện toàn thể toàn bộ nền kinh tế Trung Quốc đang co lại, đã đến mức thấp nhất trong lịch sử hay chưa thì hiện chưa có, nó khó nói, nhưng nếu tiếp tục giảm thì sẽ xuất hiện làn sóng doanh nghiệp sụp đổ, làn sóng thất nghiệp, kinh tế sẽ đại tiêu điều. Và đặt câu hỏi là đã xuất hiện làn sóng suy nghiệp đổ chưa, thì dẫn lời ông giáo sư kinh tế Dương Bân ở Đại học Thanh Hoa khẳng định làn sóng sụp đổ đã xuất hiện, không còn nghi ngờ gì nữa, các loại chỉ tiêu đều không ổn, rất nhiều xí nghiệp đã đóng cửa và rút khỏi thương trường. Đấy, tình trạng này ý hết ở Việt Nam. Rồi thì đến giáo sư Tạ Điền, học viện Aiken thuộc trường Đại học University of South Carolina nói tình trạng kinh doanh này không chỉ ở các xí nghiệp tư nhân mà là xu thế của tất cả các loại xí nghiệp ở Trung Quốc. Ông nói nguyên văn, các công ty nước ngoài sẽ đẩy nhanh việc triệt thoái khỏi thị trường Trung Quốc. Các xí nghiệp gia công liên quan đến các công ty xuất khẩu còn lại cũng bắt đầu bị ảnh hưởng, nhất là tương lai của các xí nghiệp vừa và nhỏ ở khu vực Tam Giác, Trường Giang, Chu Giang, sống nhờ vào việc lắp ráp càng thêm bi đát. Rồi đến giáo sư kinh tế Lý Vĩ thuộc học viện CKGBS, thì tôi không biết là viết tắt của chữ gì, khi nói về bản báo cáo của các ông bày tỏ các chỉ tiêu tiêu thụ, lợi nhuận, huy động vốn và dự trữ sản phẩm đều đang rất xấu, cho thấy các doanh nghiệp rất khó khăn. Một loạt doanh nghiệp có sức sống nhất của kinh tế Trung Quốc và giải quyết được nhiều công ty việc làm nhất e rằng sẽ chịu thách thức lớn nhất. Các công ty tư nhân đóng góp hơn 60% GDP của Trung Quốc và giải quyết 80% việc làm ở các xí nghiệp đô thị, thu hút hơn 70% nhân lực đã di chuyển khỏi nông thôn và thu nhận 90% thị trí làm việc với tăng. Đấy, những công ty này mà nó sập tiệm thì kinh tế nước đầu sẽ sập tiệm. Nên ông Lý Chí Văn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh Đại học Chiết Giang cho rằng thực ra tình trạng kinh tế tiêu điều đã xuất hiện. Những người am hiểu về kinh tế đã nhận thấy điều này từ 3 năm trước. Đó là việc sinh viên tốt nghiệp đại học không tìm được việc làm. Đó. Hiện nay số lượng sinh viên không tìm được việc làm trùng trùng điệp điệp. Người ta chỉ thấy phố Vương Phủ tỉnh náo nhiệt, nhưng số người thất nghiệp rất nhiều, tìm việc làm rất khó. Đó chính là kinh tế tiêu điều. Và trong khi Pháp vậy và bị nước Mỹ đánh chiến tranh thương mại, chiến tranh thuế, thì các công ty tàu ở bên tàu nó sợ rằng nó để những hàng ứ động của nó mà để ra thì sẽ bị Mỹ đánh thuế, nó vội vàng nó bán hàng sang Mỹ thật có bao nhiêu tống sang Mỹ hết, làm cho thặng dư thương mại của tàu đạt kỷ lục trong tháng 8 vừa qua. Và đảm tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 8 tháng 9 18 đăng cái tựa đề là Trung Quốc đạt thặng dư thương mại kỷ lục với Mỹ thì tranh chấp càng thêm gay gắt. Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ tăng lên mức kỷ lục trong tháng 8, ngay cả khi tăng trưởng xuất khẩu của nước này giảm nhẹ, một kết quả có thể sẽ khiến Tổng thống Donald Trump gia tăng áp lực lên Bắc Kinh trong cuộc tranh chấp thương mại ngày càng gay gắt giữa hai nước. Thặng dư thương mại Trung Mỹ, một vấn đề chính trị nhạy cảm, đạt 31,05 tỷ đô la trong tháng 8, tăng từ 28,09 tỷ đô la trong tháng 7. Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc công bố ngày thứ Bảy, vượt qua kỷ lục đó trước đó đạt được vào tháng 6. Ngay cả với thuế quan của Mỹ nhắm mục tiêu vào 50 tỷ đô la xuất khẩu của Trung Quốc có hiệu lực hết tròn tháng đầu tiên của tháng 8, xuất khẩu của Trung Quốc Mỹ sang Mỹ vẫn tăng 13,2% so với một năm trước đó, từ mức 11,2% trong tháng 7. Hàng nhập khẩu của Trung Quốc từ Mỹ chỉ tăng 2,7% trong tháng 8, giảm đi từ mức 11,1% trong tháng 7. Tóm lại là ông Trump hôm thứ Sáu cảnh báo sẽ áp thuế quan lên hầu hết hàng nhập khẩu của Trung Quốc vào Mỹ, đe dọa đánh thuế lên
thêm 267 tỷ đô la giá trị hàng hóa ngoài 200 tỷ đô la hàng nhập khẩu sắp chịu thuế trong những ngày tới. Dĩ nhiên, không ai dự đoán một cú giáng mạnh đột ngột từ các mức thuế quan của Mỹ. Song, số liệu xuất khẩu chính thức của Trung Quốc cho thấy sức chống chịu đáng ngạc nhiên tính tới này, với tăng trưởng vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích trong 5 tháng liên tiếp. Các quan chức Trung Quốc thừa nhận các nhà xuất khẩu Trung Quốc vẫn đang hối hả, đấy, Tống Tháo đó, vẫn đang hối hả đẩy các lô hàng đi trước khi Mỹ áp đặt thuế quan mới, và vì thế nâng các chỉ số tăng trưởng, trong khi một số công ty như các nhà máy thép đang đa dạng hóa, thì là nó đổi Made in China thành Made in Việt Nam đó, đang đa dạng hóa và bán nhiều sản phẩm hơn cho các nước khác để bán để nó né đó. Các nhà kinh tế đã lưu ý rằng những gián đoạn trong những chuỗi cung ứng có thể sẽ tùy theo từng công ty và phải mất một khoảng thời gian để những gián đoạn đó được phản ánh trong số liệu kinh tế rộng lớn và trong các báo cáo thu nhập của các công ty. Bây giờ, báo Mai ở trong nước ngày 2 tháng 9 lại đưa ra một cái chiêu mới mà tôi để ý từ lâu rồi tôi thấy ra, nhưng mà báo trong Mai ở trong nước ba do website ba cái chúc đưa lên bài có tựa đề là ông Trump đưa vàng đen lên đỉnh. Vàng đen là cái gì? Là dầu hỏa đó. Và bài báo mở đầu như thế này: Tổng thống Mỹ không khác gì tổng thống của thế giới, có thể xoay chuyển được một tình thế. Với quyết định của mình, ông Trump đã đưa vàng đen trở lại nước Mỹ. Thị trường dầu thời gian qua có biến động khó lường, tuy nhiên xu hướng tăng vẫn là chủ đạo. So với đầu năm, giá dầu hiện đã tăng hơn 11,5%, thậm chí đầu tháng 7 có mức tăng hơn 23%. Với dự báo nguồn cung có thể thiếu hụt trong thời gian tới, các dự báo đều nghiêng về hướng thị trường vàng đen sẽ còn tiếp tục leo cao. Ông dùng dầu hỏa để ông đánh, mà ông tăng giá dầu hỏa lên thì anh Tàu vất vả, là vì anh Tàu không có dầu hỏa, anh phải đi mua. Bây giờ anh bị các nước sản xuất dầu hỏa tăng giá, và trong khi anh chỉ còn có anh Iran là bán dầu hỏa cho anh thôi, nhưng mà anh Iran lại bị